Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu làm việc tiếp tục theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4:45 ngày 13 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 21 tháng 2 năm Nhâm Thìn. Hôm nay chúng ta tiếp nối nhằm cái kỳ thứ 176 và tiếp tục bổ sung cái đề tài, cái đối tượng thiền là vô sắc giới. Bữa trước thì mình có nói một lần rồi nhằm ngày 2 tháng 2 năm Nhâm Thìn, bữa nay là ngày 21 tháng 2 năm Nhâm Thìn, thế là cách không dài cũng lâu đấy. Bây giờ tiếp tục nói bổ sung thêm cái ý nghĩa của cái đối tượng thiền vô sắc giới, hay nói cách khác là cái bài thơ vô sắc giới. Vô sắc giới là một cái đối tượng thiền hết sức là quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ là tôi nói cái này ra là tôi biết rằng tôi phải chịu lỗ lã dữ lắm, nhưng mà không vì lỗ lã mà phải sợ, mà phải tránh, mà phải né, mà phải nói sai sự thật, hay là thậm chí là phải nói bậy. Mình không thể nói bậy được, cho nên là dù có thiệt thòi lỗ lã bao nhiêu đi nữa thì đã học Phật như vậy, hiểu như vậy thì phải nói như vậy, chứ không thể giấu giếm, không thể bỏ qua cái đó để mà để chiều lòng ai đó, để mà được một cái sự cúng dường cung kính, hay là xây dựng, hay là chùa chiền miếu bạo, hay là sự nghiệp, hay là chức danh gì hết á, không vì tất cả cái đó mà nói sai sự thật của đạo Phật. Cho nên là tôi biết trước, và thậm chí là dư biết nữa chứ không phải là biết thôi, rằng là mình nói là mình lỗ lã thiệt thòi, là bởi vì á, nói chung là nhân loại chứ không phải là nói riêng là con người Việt Nam đâu, nhân loại trên thế giới, mà trong đó là người Việt Nam cũng là một thành, một đơn vị con người, một động vật cao cấp ở trong thế giới, nó cũng đồng giống nhau ở cái chỗ là con người có những cái mà con người giải quyết không nổi, giải quyết những vấn đề, những cái chân lý vũ trụ và nhân sanh con người giải quyết không nổi. Vì giải quyết không nổi cho nên đó, ngoài cái hiện có trên cõi đời này là những cái đối tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, trong đạo Phật gọi là lục cảnh, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, bảy cái đối tượng phân biệt của sáu căn con người là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Căn và trần nó tác động, nó thành ra một cái sinh khí, một cái sự hoạt động giữa căn và cảnh, giữa người và vật. Bao nhiêu đó nó chưa đáp ứng thỏa mãn được cái tham vọng của con người. Vì vậy mà tất cả những cái sự tác động, những cái việc làm của lục căn đối với lục trần, giữa căn và cảnh, con người chưa thỏa mãn được, không đáp ứng cái thỏa mãn của con người. Mà có những cái lúc mà con người còn muốn những cái mà hơn những cái mà họ có khả năng làm được. Do vậy mà con người ngoài cái việc làm của mình ra, cái thành tựu cụ thể của mình làm ra giữa lục căn và lục cảnh, lục căn và lục trần, thì có những cái muốn mà mình vượt ra cái khả năng làm của mình, khả năng sinh hoạt của mình giữa căn và cảnh, giữa chủ thể và đối tượng của một con người. Mà cái muốn đó là vượt qua những cái khả năng của mình. Do vậy mà hàng ngày cái đời sống con người là không có ai là không có gian sinh cầu khấn, trông chờ mong đợi ở nơi một cái đấng, một cái ông, một cái đức, một cái thằng, một cái con nào ở nơi cái cảnh giới mà con người không bao giờ thấy biết. Tôi nói tới cái từ đó là tôi biết là nhiều người bất mãn lắm rồi. Sở dĩ tôi nói từ đó là tôi cũng xin mở cái ngoặc rõ ràng là tôi nói theo đạo Phật nha. Còn cái chuyện mà nhân loại nói chung và người Việt Nam nói riêng, ai đó tùy theo cái tôn giáo tu tập của mình, ai có quyền nấy, cái quyền tín ngưỡng tự do, cái quyền dân chủ tự do, cái quyền phát biểu tự do, cái quyền tôn thờ theo lý tưởng của mình, điều đó là ai cũng có quyền tự do riêng. Tôi không có quyền đề cập xen vào để bình luận cái gì của ai hết. Mà cái tôi nói đây là hoàn toàn là đứng bên cái đường lối tu học của những người đạo Phật. Mà đạo Phật đây là đạo Phật thiệt đó, chứ còn đạo Phật mà bị lai căn rồi là không nói kiểu tôi đâu. Nói kiểu tôi đây là nói kiểu đạo Phật mà chấp nhận đạo Phật thiệt. Còn đạo Phật có lai căn thì tôi nó cúng đủ thứ hết á. Nó cúng quỷ nó cũng cúng, ma nó cũng cúng, quỷ nó cũng sợ, ma nó cũng sợ. Thần nó sợ dữ tợn, thánh nó cũng sợ, nó quý dữ tợn. Rồi đức gì đó nó cũng sợ dữ tợn, rồi đấng gì đó nó lại nó cúng nó giá dữ tợn. Cái đó là không phải đạo Phật thiệt đâu. Đạo Phật thiệt thì không có chấp nhận cũng như không có sợ là con nào, thằng nào, ma nào, quỷ nào, thánh nào, thần nào, đức nào, đấng nào. Người đệ tử Phật không có cầu những cái con, cái thằng, cái ma, cái quỷ, cái thánh, cái thần, cái đức, cái đấng mà ở trong cái cõi siêu hình mà con người không thấy và cũng không nghe. Tôi nói về các Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý đi, là những cái mà mình tin đó, những cái mà những người mà mình gọi là đệ tử Phật mà mình tin đó, ở trong cái bài Vô Sắc Giới mà khi tôi viết trình chỉ, tôi có nhấn mạnh những cái điểm đó. Đệ tử Phật là không được phép tin tưởng lại lục cầu khẩn gian sinh bất cứ là một cái thứ siêu hình nào, thí dụ như ma, quỷ, hồn, thấp, ma, quỷ, trời, thánh, thần, đức, đấng mà người ta có thể nêu ra bằng qua những cái từ đó để người ta sợ sệt, người ta tôn kính, người ta lại lục, người ta khấn nguyện, người ta cầu, người ta cúng, người ta lại, người ta van xin đó. Nếu mà mình mà lỡ mà mình có cái hột giống đó, có cái chủng tử đó, có cái tánh đó, thì muốn tu Phật là phải sửa, phải cương nghị quả cảm, phải bỏ cái đó đi thì tu Phật nó mới đúng. Còn nếu mà mình sợ những cái thứ đó đó thì không phải là đệ tử Phật thiệt. Đệ tử Phật bị lai căng, bị tin tưởng theo cái tà thuyết của tà giáo, của ngoại đạo rồi. Cho nên là trong những cái bài thơ, trong những cái tập mà Ngón Tay Chỉ Trăng, là hình như tôi nói mấy lần về vấn đề tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà hôm nay là cái bài vô sắc giới này không phải là một lần đâu, có lẽ là một lần, hai lần, ba lần, lần này là thứ ba, thứ bốn gì. Tôi nhắc nhở cái này dữ lắm, bởi vì tinh quang đường quyến hoặc sợ sệt những cái thứ mà không có thật ấy. Thế mà nói chung nhân loại là đều đa số là tin, trừ một số trí thức có khả năng giác ngộ, thí dụ như Phật, Bồ Tát, và một số trí thức của thế gian, những nhà khoa học, những nhà triết học chân chính, và những thành phần mà có chúng tánh đại thừa, thì mới lọt ra khỏi ngoài cái vòng tín ngưỡng siêu hình quyến hoặc mà thôi. Còn tuyệt đại đa số là gọi là tín ngưỡng, nó đều ở trong cái phạm vi, cái vòng tròn của những cái đức tin đó, là siêu hình quyến hoặc hết ráo. Trong đó là kể cả cái số tăng ni trẻ. Nói tăng ni trẻ rồi mình nói vậy chứ có tăng ni lớn tuổi già cũng vẫn tin sai lầm về vấn đề vô sắc giới, về vấn đề siêu hình dữ lắm. Nhưng mà điều mình nói là đụng tới người ta, đụng tới người lớn tuổi thì nguy hiểm. Người lớn tuổi mà người ta phê phán, mà nhiều người phê phán thì là mình bị lộ lã dữ tận nữa. Chứ thiệt sự ra không phải tăng ni trẻ hiểu sai lầm về tam giới, mà tăng ni lớn, tăng ni 70-90 tuổi cũng sai lầm về tam giới như thường. Mà nhất là vô sắc giới sai lầm dữ lắm. Cúng kiến cầu nguyện gian sinh đó là vô sắc giới hết. Cầu nguyện kể cả cầu nguyện thục nguyện phong điều gió thuận quốc thái dân an, gia gia vô cơ cẩm chiêu sư sư hộn thôi bình chi lạc.
hổ miệng đàn na thí chủ tân ích phước điền âm siêu dương thôi hải hà thanh pháp giới chúng sanh tệ thành Phật ư đạo.
Cái đánh chuông cái bò cái rồi á, 40-50 người vậy đó, Nam Mô A Di Đà Phật.
Ôi ba tánh bồ đào nghe mê chết. Kỳ thật là không có được cái gì ở trong đó nào. Cái phục nguyện đó, phục nguyện tức là tôi mệt xuống mà tôi cầu nguyện, chứ phục là mệt xuống là không nắm lại mệt xuống mà cầu nguyện, gọi là phục nguyện. Nguyện một cách không nắm, một cách chí thành, một cách nghĩa là hủy diệt cái nhân phẩm của mình đi, nên mệt xuống mà cầu nguyện những cái nắm như vậy. Cầu cho âm siêu dương thời, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Pháp giới chúng sanh làm sao mà tề thành Phật đạo được? Tề thành Phật đạo nghĩa là đồng thành một cách ngang bằng nhau, ai cũng đều thành được hết. Làm sao cầu được? Rồi hải yến hà thanh là mong cho cái mưa hòa gió thuận, sao mong được? Cái chuyện mà động đất là địa chấn, là thiên lôi đã, là điện giật, là núi lửa phun, là cái chuyện đó phải tránh thôi, chứ còn cầu nguyện sao được? Sụp đất thì ai mà chạy cho kịp, mà có cái ông Quan Âm, cái bò bà địa mẫu nào mà ở trên cái bàn nào mà giúp đỡ cho cái gia đình nào được? Nó sụp là chết nguyên cả bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu quận ở đó mà cầu. Sống thần mà nó ụp vô rồi, như bên Nhật Bổn hởm đây nè, năm ngoái nè, năm nay đúng năm rồi đó, chết bao nhiêu triệu người bên đó. Trung Quốc thì đường sơn bao nhiêu triệu người rồi, ở bên châu Phi, châu Mỹ, châu nào cũng có. Cầu cái gì? Cho nên là cái việc mà cầu nguyện là không phải của đạo Phật. Thuộc về cái thành phần nghĩa là tin tưởng ở nơi vô sắc giới, tin tưởng nơi những cái siêu hình không bao giờ có. Đấy, cho nên cái này nhắc hoài, mà nhắc hoài tôi lỗ lã hoài, mà nhiều người cũng có nhiều người nghe bằng lòng được, mà ít lắm. Còn cái mà nghe mà phát ghét là nhiều. Nhưng mà các vị nào mà nghe mà không có thiền định, mà không có nhận thức, rồi nghe mà không bằng lòng đó, trái với ý mình không bằng lòng đó ha, là xin lỗi à, các vị tu không bao giờ dính dốc gì với đạo Phật được hết. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Là dựa vào Đức Phật. Đức Phật cái là từ khi mà đi tu, đi học, rồi tìm đạo, rồi tu tập thiền định, không có lại con ma nào, con quỷ nào, thằng thần nào, thằng thánh nào, con ông nào, bà nào, đức nào, đấng nào hết trơn. Tu Phật là phát triển cái, khơi dậy cái tự nhiên trí của mình, cái vô sư trí của mình, để nó bồi dưỡng cho nó thành cái nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, để rồi có cái sự nhận thức đúng đắn chân lý, rồi sống theo chân lý, tùy theo chân lý. Chứ không có cầu nguyện lại lục danh sinh bất cứ con nào, thằng nào, đấng nào, đức đã. Cái đó là nghe rất là dễ thấy, dễ biết, dễ hiểu đó. Vậy mà có những người không chịu nghe đó nha. Có những người là cứ lại cầu nguyện danh sinh, là bỏ bật tỷ 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 ra vậy. Bây giờ mấy thầy làm cho cất chùa, cất mua tượng rồi này kia để lấy phước, chứ còn không chịu để cầu nguyện, bỏ tiền ra cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ vậy đó, để mua tượng Phật đem về lại để cầu phước. Cái đó không có được đâu. Lại Phật Thích Ca thiệt cũng còn không có phước, đừng có nói lại cái tượng mà phước cái gì. Lại tượng lại cốt, tượng cốt thì trong cái cuốn Diên Nguyễn Thiền Sư tôi có nói rồi, mà tượng cốt là cháu bốn đời của thí chủ, do thí chủ bỏ tiền ra mà thầy cầm lấy tiền ra, thầy lấy tiền ra rồi thầy mới kêu thợ kêu thợ điêu khắc mà mướn họ làm ra, thợ điêu khắc làm ra rồi đó, rồi mới có cái tượng đó cho mình. Mình bỏ, mình đem về mình lại, thế thì mình lại cái mình làm ra thì làm sao mà có phước được. Mình lại cái của nhà điêu khắc làm ra thì làm sao mà có phước được. Chuyện hết sức dễ hiểu vậy đó. Mà bây giờ vô sắc giới tràn đồng từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, làm sao mà nói cái gì cho được. Cho nên là tôi nói cái này là khó, có nghe nhưng mà đều nói vậy ai nghe không nghe thôi mà. Để xin nhắc là cái này mình cũng có quyền nói của ai khác, mình nói trong phạm vi của đạo Phật. Thành ra cái bài Trực Chỉ Đề Cương tôi viết là vô sắc, có nghĩa là không có vật chất, không hình dáng, không màu sắc. Đã, vô sắc là vậy đó. Chữ sắc là vật chất, mà vô sắc là không có vật chất. Mà không có vật chất tất nhiên là không có hình dáng, mà không có hình dáng tất nhiên là không có màu sắc. Đấy. Vô sắc giới là cõi trống rỗng, không có gì. Đấy. Đã là vô sắc thì đương nhiên là trống rỗng rồi. Vậy mà hồi nhỏ đó, hồi tôi học ở trường Phật học á, tôi học những cái bộ kinh mà của ba cái ông thầy pháp sư giỡn, nó viết ra rồi nó đem ra là làm thành cái giáo trình để mà dạy. Bây giờ tôi học rồi, tới chừng sau này tôi tỏ ngộ ra rồi, tôi nói là phiền não vô cùng, tôi giận mấy cha pháp sư giỡn hết sức. Cái cõi đã gọi là vô sắc thì như vừa nói là không có màu sắc, là không có hình ảnh, là đó là cái cõi không có gì, ta mới gọi là vô sắc. Chữ sắc là vật chất, mà vô sắc là không có vật chất, mà không có vật chất tức là không có hình ảnh, mà không có hình ảnh là tất nhiên là không có màu sắc gì hết. Ấy thế mà nó nói rằng là cái cõi vô sắc giới là có những cái tầng trời, có những ông trời ở trên đó. Cõi trời như là cõi trời cõi trời vô cõi trời vô tứ không, tức là không, cõi trời không vô biên, cõi trời không vô biên xứ, cõi trời thức vô biên xứ, cõi trời vô sở hữu xứ, cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, là bốn cái từ của ta là để chỉ cho những cái có gì hết á, mà các nghĩa là có bốn cái thứ trời vậy đó. Rồi các nghĩa là thứ trời đó nó ở không có ở trong mây, ở các nghĩa đó là trời sắc á, cõi trời sắc là ở trên mây, còn cõi trời vô sắc là ở trong hư không. Mà hư không là như vừa nói đó, đã là hư không tức là không có hình, không có sắc, không có màu, không có cái gì hết, thì sao lại còn có cái thứ là phi tưởng phi phi tưởng, rồi không vô biên, rồi thích vô thiên, rồi nó có người, có chất ở trong, có hình chất, có người, có trời ở trong. Cho nên một sự sai lầm vô cùng lớn lao mà cho tới bây giờ tôi cũng không biết nói với ai. Bởi vì trong cái ngành giáo dục của tôi bây giờ nó không có cái vụ hội thảo gì trên trời. Và thỉnh thoảng là có cái từ Phật giáo tổ chức hội thảo khoa học, nhưng mà không có nói khoa học được. Nói là hội thảo khoa học mà kỳ thật là không có hội thảo khoa học, mà là hội thảo những cái cổ điển sai lầm của những cái người, những ông pháp sư Trung Quốc mà viết sách ra bằng chữ Hán sai lầm đó, nên là nói cái la nhai bậy bạ vậy đó. Cho nên trong đó tôi nhớ tôi hạnh tới là cái ông pháp sư bị giết cái Lương Hoàng Sám cho ông Lương Võ Đế đó, tôi bực dữ lắm mà nha. Mà nếu mình nói mình bực thì người ta nói mình sao tu như Nguyễn Thiện Sư mà còn bực. Chứ bực á, bởi vì nó đầu độc cả ngàn năm vậy mà bao nhiêu triệu người đệ tử Phật mà đọc cái đó thì sai lầm hết láo à. Vô tình là cái thằng đuôi mà dẫn cả hàng triệu, hàng ngàn, hàng triệu người mù, người mờ mịt đi theo vậy là đáng tội nghiệp lắm chứ. Cho nên tôi nói là nói hoài nó có hết. Bởi vì những cái của Phật giáo mà cần mà tu thiệt đó, thì phải học lại, chứ cần học cái kiểu cũ là không có được. Cũ đây là cũ mà nó, tôi nói chỉ cũ đây có nghĩa là do cái ba cái ông pháp sư mà nó không có đạt đạo, nó không có ngộ tỏ ngộ chân lý, rồi nó giết theo cái quyển hoặc quan đường, cái ngu si của vô minh của nó, rồi mình nghe theo rồi đầu đọc lâu năm quá cho nên bây giờ nói không có được. Lương hoàng sám cũng không xài được, từ bi thủy sám cũng không xài được, dược sư sám pháp cũng không xài được. Bởi vì làm tội mà lại lục mà hết tội thì quá sai lầm. Cái ông nào mà ăn hối lộ mà trừ tội lỗi để bỏ tội lỗi cho người ta là cái thứ đó là làm sao mà làm trời, làm Phật, làm thánh, làm thần gì được. Làm quan đây mà còn ăn hối lộ thời gian rồi còn bị mất chức, thậm chí là có bị xử tù tội nữa cơ. Còn làm thần làm thánh mà là do người ta lại lục, ta cúng, ta lại ta khấn nguyện, ta cúng bái mình, mình phù hộ, mình trừ tội, bỏ tội cho ta, thì cái thứ quan đó là quan cái gì? Cho nên là tu sai lầm quá sức nói. Mà nhất là cái vấn đề vô sắc giới này mà gọi là có mấy ông trời mà cả ở cả nhảy ở trong cái hư không đó mà sống thì trời đó để làm cái gì? Đạo Phật đâu có gì, đâu có dạy cái kiểu gì vậy được. Vậy mà lú lẫn nghĩa là cả ngàn năm này qua trăm năm khác thì làm sao mà tu hành mà được cái gì? Cho nên là tu thì phát tâm tu thì có, bỏ tiền bỏ của ra hàng tỷ tỷ, hàng trăm tỷ người ta dám bỏ, nhưng mà cái mà được cái gì của đạo Phật đó thì hỏi chứ ai được cái gì thì khó à. Khó kiếm ở trong những cái chùa chiền lớn lao, Phật tượng cốt rồi là bằng vàng bằng ngọc rồi đó, cái đó không có đâu, không có được cái gì đâu. Nói cái vụ mà làm Phật ngọc rồi đó là một sai lầm ghê gớm mà còn không ai biết. Phật bằng ngọc mới quý, vậy thì Phật hồi đó giờ không có Phật bằng ngọc vậy thì là không quý là sao? Không đáng tôn trọng, chỉ có Phật ngọc mới quý hay sao? Nói như vậy mà nghe được rồi nghe sao vậy mà ta vẫn nghe được. Cho nên là vô sắc giới là cái cõi có danh mà không có tướng. Cái tên thì có mà cái tướng, cái chất là không có. Đó là cõi chỉ có ở trong khái niệm đối tượng vô sắc giới. Thế cho nên cõi ấy không có thằng. Ở đây là tôi viết cái này thô bạo nè. Tôi biết tôi viết thô bạo. Mà có người nghe là không chịu cái vụ mà gần như thô bạo này. Mà sự thật không có thô bạo là tại vì đó là ngôn từ, sự thật là vậy mà. Tôi biết là thế cho nên là trong cõi vô sắc ấy không có thành, không có con nào hết, không có thánh nào hết, không có thần nào hết, cũng không có ông nào hết, cũng không có đức gì hết, không có đấng gì ráo. Đấy. Câu đó là nãy giờ tôi kiếm mà kiếm không ra là giờ mới gặp đó. Cõi ấy không có thành, không có thành, không có con, không có thánh thần, không có ông, không có đức, không có đấng gì lão. Bởi vì trong trong cái từ vô sắc đã nói rõ ở đó là không có thực vật, không có động vật, không có khoáng vật và cái phi vật, phi vật thể cũng không. Ở đời này nó có cái thứ vật mà phi vật, là ví dụ như âm thanh đó là phi vật thể đó, như là những âm thanh, tất cả những cái thứ nhạc, nhạc khí, nhạc cụ, có nhiều thứ đờn kèn trống phát không biết bao nhiêu, nhưng mà cái đó tự nó là không là cái gì hết. Vậy mà có cái người nhạc sĩ mà khải đờn đánh trống mà nó ra tiếng, mà cái tiếng đó mà khi mà không đánh không đàn nữa đó, thì đố ai mà tìm cái tiếng đó ở đâu cho có. Cho nên ta gọi đó là phi vật thể. Thế thì là vật thể nó có động vật, thực vật, khoáng vật, mà kể cả phi vật. Còn cái cõi vô sắc này thì là thực vật cũng không, động vật cũng không, khoáng vật cũng không, mà phi vật thể cũng không. Vậy mà mình gọi là cõi đó là có bốn thứ trời là sao? Là sao cách nghĩa được? Cái đó là tôi mong rằng là người trí là một, Phật tử có tâm tu chân chánh là hai. Nghĩ lại mà coi. Mà nghĩ lại mà coi đó tức là tu thiền định đó. Thiền định là nghĩ, là suy nghĩ, chứ không có gì lạ hết. Nghe là văn huệ. Thiền định suy nghĩ là tư tuệ. Văn tuệ, tư tuệ. Nghe rồi thiền định thì suy nghĩ, mình thấy nó phù hợp với chân lý rồi đó, rồi mình mới tu, mới tập, mới sửa, rồi gọi là tu tuệ. Phải dựa vào văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mà tu tập. Chứ mà dựa theo mà ai mà mặc áo rộng, màu sắc đẹp, mão cao đồ gì đó, rồi bất ấn, rồi giải giải, rồi cái đó không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật không có bao giờ có vụ bất ấn mà giải giống như là các cái đấng pháp vương mà đi giải cho các cái vị đại gia mà bỏ tiền ra mà mướn ở ngoại quốc đem về đó. Về thì đi đã là pháp vương vô thượng rồi mà còn đi giải bùa chú nước cho ta để làm ăn cho khá, thì không biết cái đấng pháp vương đó là cái nghĩa, các nghĩa sao? Vô phương các nghĩa. Vậy mà người ta vẫn bò mập mập, người ta hứng cái nước của đấng pháp vương rải rải đó. Cái đó tôi coi trong cái cuộc phim của đấng pháp vương làm, tôi thấy mệt vô cùng, thấy tội nghiệp cho Phật tử vô cùng. Cõi vô sắc, ai nói có bốn cõi, có bốn cõi trời ở trên đó, coi chừng hãy thiền định lại đi, kẻo mình lệch cái mục tiêu vì mâu thuẫn vô phương lý giải đó. Đã là vô sắc mình nói trên đó có bốn cõi trời, có cái thứ trời ở trên đó, cõi trời không vô biên, cõi trời thức vô biên, cõi trời vô sở hữu vô, rồi cõi trời phi tưởng phi tưởng, nói vậy đâu có được, nói đâu có trúng kinh điển gì hết. Cái này không lẽ tôi nói hoài biết là ta cũng chịu không nổi, ta nói tôi khùng á. Chứ cái vấn đề này nói hoài còn nhiều lắm. Vô sắc giới này nè, là cái gốc của nó là bắt phát xuất từ cái từ tam giới. Tam giới vô ăn như quả trạch á. Cái nó qua phần giải câu đó. Nếu ai mà chưa ra khỏi ba cõi là không bao giờ có sự an vui chân thật, không bao giờ có sự hạnh phúc chân thật, càng không có sự giải thoát giác ngộ nào chân thật được hết nếu còn ở trong tam giới. Vậy thì tam giới là gì? Tam giới là cõi dục, theo tiếng Hán gọi là dục giới, cõi sắc tiếng Hán gọi là sắc giới, cõi vô sắc tiếng Hán gọi là vô sắc giới. Đấy, từ tam giới này nó rộng ra, nó thành ra cửu địa. À, cái này phải học là học lần vậy đó, chứ còn đòi mà tu mà tu nhanh nè, tu mau rồi đòi thành Phật liền không có được đâu. Tam giới này nói rộng ra thành cửu địa. Cửu địa là chín cái cõi. Cửu địa này cũng là cõi, là đất, đó là đất, là cõi đó. Và chín cõi là dục giới, tôi gọi là ngũ thú tạp cư địa. Sắc giới tôi gọi là vô, là gọi là sơ, sắc giới thì gồm có bốn, gọi là sơ thiền. Sơ thiền, có sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa. Nhị thiền định sanh hỷ lạc địa. Tam thiền ly hỷ lạc diệu lạc địa, tức là ly hỷ diệu lạc địa. Tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Đó là cõi sắc, là có bốn cái đó, là bốn cái đó là bốn cái món tu thiền định, chứ không có trời gì hết trơn á. Không có cái thằng trời, cái con trời, cái ông trời, cái bà trời, cái đức trời gì hết trơn á. Tôi nói này là khó nghe, tôi biết, mà đều không nghe thôi, không sao. Vì bây giờ là tại vì hồi đó giờ học lâu năm quá rồi, rồi giờ nó ngộ ra rồi, giờ tự nó thấy nó vậy, nó cần nói vậy đó. Chứ chịu mấy mươi năm rồi, chịu tầm bảy tầm ba mấy mươi năm rồi, nó khổ lắm. Nó bậy không học không có được cái gì trên đó. Tại nó bốn cái thứ đó là gọi là trời, chứ không có trời gì hết á. Ai tu sơ thiền do tu một cái định mà gọi là ly thì ta có này có hỷ lạc, ta gọi là ly sơ hỷ lạc địa. Ê, mà cái người tu tập một cái thứ định khác gọi là nhị thiền đó thì tu định. À, người tu định nó sinh ra một cái thứ hỷ lạc, cái thứ hỷ lạc của người đó ở trong cái hoàn cảnh môi trường của người đó vui vẻ sung sướng mà không ai biết được hết, chỉ có người đó biết mà thôi. Tôi gọi là định sanh hỷ lạc địa. Tu lên một cách khác nữa gọi là tam thiền thì ly cái hỷ lạc, ly cái hỷ lạc mà mình đang được, mà mình đang mừng đang vui đó. Bởi vì cái hỷ lạc mà mình còn đang được, đang mừng đang vui đó, cái hỷ lạc đó nó còn có thể mất, cho nên là phải ly cả cái hỷ và cái lạc đó đi thì mình mới được cái diệu lạc. Được cái diệu lạc là cái gì? Là cái vui đó không có ai giúp được hết, không có mất. Gọi là tam thiền ly hỷ diệu lạc địa. Được cái vui đó không có mất. Chứ cái vui mà còn ly, còn định đó, mà có cái vui đó có khả năng mất. Bởi vì mất ly là mất cái vui đó, mất định là mất cái ly đó. Còn cái nó cao hơn mới nữa, thiền định cao hơn là ly cái hỷ lạc. Mình có cái diệu lạc là cái vui đó không có bao giờ mất hết đó. Cho nên Phật Thích Ca có cái vui không bao giờ mất. Còn mình á, phàm phu đệ tử con Phật này là có những cái vui mà có vui có thể bị mất, là vì còn thiền, ngồi thiền định đó thì là còn vui, còn hành thiền đó là còn vui. Mà là qua cái cơn hành thiền, qua cái cơn tọa thiền thì mình nói chuyện tạp nhập bậy bạ, làm ăn là mua bán, là làm nghĩa trang nghĩa địa, là làm xây tháp, là cất chùa, rồi mướn thợ, rồi đúc tượng, rồi này kia nọ, cái thứ đó thì làm sao còn cái vui được, đau khổ tràn ngập. Cho nên là tu tam thiền là ly cái hỷ lạc, mà được cái diệu lạc là cái vui không bao giờ mất. Còn tu một cái cách kêu gọi là tứ thiền là xả hết. Mà xả hết là tôi có làm bài thơ đó, nó có bốn cái món đó để mình làm lên đối tượng thiền định đó. Một là thị thường, hai là phóng xả, ba là bất động, bốn là viễn ly. Xả hết. Cái chữ xả này nó ăn vô với cái câu á Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Phật dạy rằng Bồ Tát mà muốn trụ cái tâm của mình là trụ ở đâu? Phật dạy rằng là trụ cái chỗ mà là vô sở trụ, đó tức là xả đó, xả niệm sinh tịnh địa là vậy đó. Bồ Tát là cái chuyện bố thí, không phải bố thí là lấy tiền đầu này cho đầu kia, không phải vậy. Bố thí thứ đó là bố thí thường, cái đó là cái bằng giảng lai thù tạc, là thi ân cầu báo. Đấy, chuyện đó chuyện của phàm phu, ăn nhầm gì với đạo Phật. Đạo Phật không có kiểu mà thi ân để đền trả, để mong được phước báo. Cho nên là Bồ Đề Đạt Ma mà trả lời Lương Giáo Đế hỏi tôi làm chùa nhiều vậy, tôi nuôi bao nhiêu vạn vị tăng vậy, nó có phước không? Bồ Đề Đạt Ma nó không có phước. Nói vậy thì Lương Giáo Đế giận quá, cái là trù dập Bồ Đề Đạt Ma ứ hơi cả 9 năm, gọi là cửu niên diễn bích, là không có nói gì nữa được hết, bị trù dập. Chứ phước ở đâu có. Lương Giáo Đế là lấy xương máu đau khổ của dân nghèo, của những người nông dân bần khổ mà đem ra làm tiền bạc kho đụng vô số kể, rồi lấy cái của tiền bạc của kho đụng đó rồi đưa ra cho quan cho quyền, rồi quan quyền cũng đem mớ cúng chuộng mớ, rồi vua cũng cúng chuộng mớ, cái đó của ai? Nhi bổng di lực là dân cao dân chỉ, rồi cái bổng của ngươi, cái lộc của ngươi là dầu mỡ, là mồ hôi nước mắt của dân, chứ của mấy ông làm gì mấy ông có. Do vậy cho nên là lấy cái tiền mồ hôi nước mắt của dân đó mà đem ra mình làm chùa, mà đúc tượng rồi bắt mấy ông thầy chùa chí công, gọi là chí công thiền sư đó, pháp sư đó, hòa thượng đó, giết luôn hoàng sáp rồi lại để cầu nguyện cho vợ mình. Như vậy mà bảo là phước, phước ở đâu? Cho nên là Bồ Đề Đạt Ma nói không có phước rồi bị trù dập. Ô vì vậy cho nên tôi nói mình học kinh điển đó, mình học bậy dữ lắm mà mình không biết gì hết trơn trời. Học bậy dữ lắm, tu tầm bậy lại tầm bậy, lại mệt sắc. Nếu mà lại mà được phước thì mấy người ta lỡ rồi ta bệnh gai xương sống, hay là người ta bị bệnh thấp khớp rồi ta lại không được, rồi mấy người này không có phước hay sao? Mấy người làm lành cuộc đời ta sống làm lành, ta không ta giữ gìn thập thiện nghiệp hay là ta nguyên ngũ giới mà ta lại không được, rồi ta không có phước hay sao? Nói vậy mà nói được rồi mấy người nghe cái gì kỳ cục vậy? Cho nên tu hành không phải lại cầu nguyện gì hết á. Cho nên là bốn cái thứ thiền định đó mà lệch đi là không được á, là gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Là bốn cái thứ thiền định chứ không có trời gì hết á. Không có thằng trời, con trời, ông trời, bà trời, đức trời, đánh trời gì hết á. Bốn thứ thiền định. Rồi còn bốn cái cõi vô sắc đó là bốn cái thứ thiền định nữa, là phải thiền định cho được, phải thấy cho được cái tánh không vô biên. Mà bởi vì nó không có cái có thì là không chứ gì nữa. Không có sắc là không, không có cái có thì còn lại là cái không. Như vậy là cái cõi mà vô sắc đó có nghĩa là cái cõi đó là cái đối tượng để nó hình thành ra sắc giới. Bởi vì không có cái không thì không bao giờ biết cái gì là có. Có cái không mới biết có cái có. Cái có mà sao gì biết nó có là gì, có cái không. Thành ra nó là cái mặt đối lập của cái có. Thì làm gì mà có cái con người nào trong đó, có con nào, có thần nào, có ông nào, có đấng nào, có đức nào trong đó được. Nếu nó có cái gì nó có thì nó có ở trong cái cõi sắc rồi. Ở trong cái cõi mà có hình, có tượng, có vật thể thì mới gọi là có được. Còn đối lập với cái có đó để nó làm hình thành ra có cái có đó, để cho người ta biết là có cái có, là nó là thuộc về không. Do vậy cho nên là cõi vô sắc giới là cái cõi không hề có cái thứ gì trong đó, Vậy mà mình nói trên đó có bốn cái thứ: thành trời, con trời, ông trời, đất trời, đứng trời, thành đất trời nào đó để mình lại, mình cầu nguyện thì mình lại cái gì chứ? Cái này mình nghe mà người có thiền định chút xíu, có trí tuệ chút xíu là nghe hiểu dễ quá mà. Vậy mà có người cố ý không chịu à? Không chịu. Thì không chịu thôi, chứ giờ tôi nói vậy thôi, chứ nói sao nữa vậy. Cho nên cái tỏa vô sắc nó không được gọi là có bốn cái thứ trời. Như là không vô biên, không vô biên là không. Vô biên có nghĩa là nó không có mé. Cái không này là đi không bao giờ đụng tới cái gì mà gọi là cái bờ, cái mé đó, gọi là không vô biên xứ. Đã vậy thôi chứ đâu có thành con gì cả hết á. Hai là thức vô biên. Cái gọi là không đó là chứ trong đó cái có nó tổng á. Nó ngộ vậy đó. Cái này là do cái thiền định tột đỉnh cao của Đức Phật, mà Đức Phật thấy, chứ còn người thường mà không có tu tập thiền định là không có thấy đâu. Trong cái không vô biên nó có cái thức vô biên ở trong. Cũng như là trong ánh sáng mặt trời đó, các anh mình nhìn bằng con mắt bình thường này các anh không có thấy màu đâu. Nhưng mà kỳ thật là trong ánh sáng mặt trời mà anh đi hàng ngày đó, anh đi đây đi đó, đi tới đi lui đó, anh sống trong hàng ngày đó, anh sinh hoạt đó là trong màu sắc vô số trong đó. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu nâu, màu gì cũng có trong ánh sáng mặt trời hết, bạn không thấy. Là anh không thấy màu gì hết mà anh tưởng rằng không có gì hết là không đúng. Nó đơn giản ra là cái mà mọi người đều biết đó, là nhìn cái lá cây đó. Bao nhiêu thứ cây, thứ cỏ, thứ thực vật, anh nhìn màu sắc cây lá bông hoa của nó đó, anh sẽ thấy rằng là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu nâu, các thứ màu trên vũ trụ này mà anh thấy là ở đâu ra. Nếu không có sự đóng góp của ánh sáng mặt trời thì màu sắc là ở đâu ra. Anh đem một cái cây đậu, cây gì đó mà anh đúc ở trong cái chỗ tối đen gì đó không có mặt trời thì anh coi cái cây đó nó cũng có thể lên nổi, nhưng mà nó ảnh hưởng cái ánh sáng mặt trời ít quá, cho nên cây đó trên đó không có màu xanh. Khoa học ta gọi là cái chất diệp lục của nó không có. Không có ánh sáng mặt trời là không tạo ra cái chất diệp lục. Diệp lục tức là cái màu xanh của lá cây đó. Tức gọi là diệp lục tố. Nó cũng là một chất bổ đó. Cho nên mình ăn đồ đó, người ta dạy mình ăn rau cỏ đồ, nó phải ăn cái thứ mà lá cây có màu xanh nhiều đó cũng tốt lắm đó. Phải có chất diệp lục. Mà chất diệp lục nó ở đâu? Nó ở trong cái mà không có gì đó. Ở trong cái hư không mà anh đang đi đó. Anh đang đứng, anh đang sống, anh đang thở đó. Nó chắc là trong cái ánh sáng hoặc là bóng tối của ngày của đêm. Trong bóng tối cũng có màu sắc ở trong đó. Bởi vì là cái cây nó sinh ra là nó phải có âm có dương, phải có ngày có đêm. Và ban ngày thì lấy chất diệp lục, lấy màu sắc của mặt trời, và ban đêm nó cũng lấy theo cái kiểu của nó. Chứ trong ban đêm cũng có màu sắc ở trong. Cái này là anh phải thiền định anh mới thấy. Chứ một cái lá đầu, cái lá lẽ bạn mà đâu vậy là ở đâu ra? Nó không phải là ở cái chất đó từ trong ban đêm của đêm, ban ngày của ngày, trong ánh sáng mặt trời, thì ở đâu ra cái màu đó? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu nâu đó. Do vậy cho nên trong cái không vô biên xứ nó có cái thức vô biên xứ. Cái con người này thì cái thức của anh đó, anh có là thức, tức là tâm, tức là ý đấy. Anh ở đâu ra? Nếu trong cái vũ trụ này, trong hư không không có, nếu trong mặt trời không có, trong ngày không có, trong đêm không có cái thức của anh, vậy thì khi mà ra anh rồi là cái hiểu biết của anh đã ở đâu ra? Đó, do vậy cho nên cái cõi này là nói cái cõi là không có gì, chứ kỳ thật là thức vô biên đó. trong cái không vô biên nó có cái thức vô biên cái trọng, nó ở lẫn lâu ở trong đó. Giống như mặt trời sáng vô biên chứ mà có thức vô biên của anh cái trọng. Ban đêm đen ngòm vô biên vậy chứ mà trong cái ban đêm đó nó có cái thức vô biên là ở trọng, cho nên mới tác động vào cái con người vật chất của anh. Cái con người ngồi là ngũ quẩn của anh. Thức quẩn đó tức là thức vô biên đó. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn đó, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó là thuộc về thức vô biên đó. Mà hỏi cái đó là cái gì? Nói nó là không, nó ở trong cái không vô biên. Mà đã là không vô biên thì tất nhiên là không có. Không thấy, không cầm, không nắm, không rờ, không bó được. Cái này không có thiền định là không có hiểu tu Phật mà cứ giác sát mà đi lại với cầu nguyện, với tụng kinh là không có được đâu. Tu Phật mà cứ đem kinh ra ngồi tụng từ sáng tới chiều không có được đâu. Lại lục, lại lương hoàng sám, lại từ bi thí sám, lại hồng danh bửu sám, lại dược sư sám, không được đâu, không được đâu. Tu Phật là phải vận dụng để bồi dưỡng, kích động cái tự nhiên trí, cái vô sự trí, cái nhất thiết chủng trí, để đạt tới cái đỉnh tột cao gọi đó là vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là cái trí đó, cái trí vẫn còn vô thượng đó. Cái gốc của nó là từ nó tự nhiên trí, vô sự trí, bồi dưỡng nên nó lên, nó thành ra đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Và cái đỉnh cao nó không biết kêu bằng gì, gọi nó là vô thượng bồ đề. Chỉ bồ đề là giác ngộ đó, giác ngộ vô thượng đó. Lại cái gì? Không có lại cái gì hết á. Không có lại thằng nào, con nào, ông nào, đấng nào, đức nào hết á. Đạo Phật không chú trên lại. Còn cái đạo nào khác, cái tôn giáo nào khác, của ta lại chuyện đó của ta, đừng có nói tới. Nói là vi phạm đó, không được đấy. Phải tôn trọng nhân quyền. Quyền con người là quyền của người ta. Người ta tôn trọng ông nào, bà nào, đấng nào, đức nào là chuyện của người ta. Không ai được nói động với nhau. Nhưng mà học Phật thì không có. Không có tôn trọng cái con nào, cái thằng nào, cái ông nào, cái bà nào, cái đức nào, cái đấng nào ngoài con người ra. Con người là phàm phu, con người là thanh văn dương giác, con người là Bồ Tát, con người là vô thượng Bồ Đề Phật. Chứ không ai vô đó nữa hết. Cho nên cái này khó đó nha. À đó là tôi nói không vô biên xứ, thức vô biên xứ ha, rồi vô sở hữu. À nói rằng không vô biên, nó có cái từ không. Nhưng mà nó đã là vô biên, thì đố ai mà tìm có cái gì. Không mà vô biên thì tìm làm sao tìm có cái gì là cái không. Cái chỗ cuối cùng của nó là đâu, không có. Thức vô biên, và không và thức này là vô sở hữu, nghĩa là đố ai tìm có. Vô sở hữu xứ, cái từ vô sở hữu xứ đó là để chỉ cho những cái đó không bao giờ tìm có. Rồi cái thức mà gọi là thức vô biên đó, chứ còn kỳ thật là phi tưởng, phi tưởng. Nó là cái tưởng của anh đó, nhưng mà cái tưởng đó là phải loại bỏ nó đi, nó vượt ngoài cái sự tưởng tượng của anh. Nếu mà anh còn tìm một cái tưởng tượng nào đó để anh đòi cái gì đó trong cái tưởng tượng đó là rồi không phải, không phù hợp với chân lý. Do vậy mà thọ sắc, thọ tưởng, hành thức đều là phải bỏ hết. Cái người tu tập đều là phải quán thân bất tịnh, tức là sắc bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, tức là thọ tưởng thức đều là vô ngã. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì không, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là phương pháp tu của cái giáo lý Tứ Đế, nó hay lắm đó. Cho nên là hồi nhỏ tôi không biết, mấy ông thầy nó dạy bậy bạ, nó nói cái đó là tiểu thừa. Không có tiểu thừa, không có trung thừa, không có đại thừa gì hết á. một thừa thôi. Tùy theo người mà nói đến đa tiểu, có trung, có đại, chứ không có thừa nào mà chia ra được hết á. Người nào ăn, ăn một chén thì gọi là chén thứ nhất, mà ăn, người nào ăn chén thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng cái cơm đó, mà ăn tới chén thứ tư thì nó no, mà mới ăn chén thứ nhất là nó chưa no, vậy thôi à. Chứ cơm nào cũng là cơm, cơm là một thứ, tùy cho cái ăn. Ăn nhiều no nhiều, ăn ít no ít. Cho nên là kinh điển mà học mà ở đó mà nói thừa thì mới học thì là cũng nói cái này là cái vỡ lòng, cái này là cái mới, rồi học lần lên. Cho nên là nói vậy, nói thừa là có nói vậy, nhưng mà không có thừa nào. Kỳ thật là duy nhất Phật thừa vô hữu, dư thừa nhược diện nhược tam. Đức Phật cho biết rằng là nói rằng là có nhiều thừa, chứ kỳ thật không có thừa nào hết, chỉ có một Phật thừa thôi. Ai tu là thành Phật à. Do vậy mà bốn cái thứ đó không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng, từ vật chất tới tinh thần. Cái cõi bốn ở gọi là cõi vô sắc đó, tức là không hề có. Nó là cái loại dầu là có tưởng đi nữa ha. Rồi cũng phải bỏ cái tưởng đó đi. Mình tu cái thiền định đó, cái thiền định mà phải bỏ luôn cả cái tưởng đó, tức gọi là xả niệm sanh tịnh địa đó. Phải bỏ hết. Phải thấy được cái tánh không của tam giới. Như thế thì là dục giới là do con người làm ra, chứ thế giới cõi dục nó cũng có. Để học tam giới rồi đánh đổ, phải quét bỏ tam giới. Học tam giới rồi phải quét bỏ tam giới. Gọi là dục giới, đố anh tìm ở đâu cho có. Nếu anh là cái người đàng hoàng rồi đó, thí dụ như là cái người mà tu mà cỡ cái quả gì A-la-hớn rồi đó, trở lên đó, đố ai tìm ở đâu mà có dục giới. Dục giới nó có ở trong cái người mà thèm muốn, cái người mà tham lam, thèm muốn, thì người đó là bất cứ là quăng ở xứ nào, người đó cũng là cái người thèm muốn, đau khổ vô cùng vì thèm muốn mà không được. Người đó có thể là bị những cái khổ ái biệt ly, cái khổ oán tấn hội, cái khổ cầu bất đắc, cái khổ ngũ ấm xí thạnh. Quăng đi đâu người đó thì vẫn khổ. Còn như Đức Phật, như Bậc A-la-hán mà người ta đã ly rồi đó. Ly ra đi lạc rồi, định ra đi lạc rồi, ly hỷ diệu lạc rồi, xả niệm thanh tịnh rồi đó, thì quăng ở đâu cũng không bao giờ có dục giới. Cho nên đừng tưởng rằng nói tam giới rồi có tam giới, đâu không có. Dục giới nó có như con người tham vọng vô biên. Thí dụ như cha Chu Nguyên Chương hồi đó, nó gọi là vua nhà Minh, cha đó là quăng nó lên trời, ở xứ nào thì nó cũng là thằng cha khùng điên dục giới. Cho nên là Chu Nguyên Chương làm vua vậy chứ, tới chừng mà cái đời nhà Tống đó, cái đời nhà Thanh đó, nó bắt đầu nó đánh sập đổ cái nhà Minh đó, là nó đào mồ mả của Chu Nguyên Chương. Mà Chu Nguyên Chương là trong sách vở đó là ác ôn, là cha đó là thầy chùa mà nó ra đó chứ. Tu ở trong chùa ra vậy đó mà nó ác tàn bạo, nó tru di tụ tập bao nhiêu vạn người. Thì cha Chu Nguyên Chương đó mà có dục đến đâu rồi đó cũng là dục giới không, chứ không bao giờ có cái giới nào khác. Thành ra cái cõi dục đó nó có thiệt. Cõi dục là do con người tạo ra cõi dục. Còn cõi sắc cũng không có thiệt. Cõi sắc là do nhân duyên trùng trùng vô tận tương quan tác động, nó có mà nó có một cách nên là như quyển. Gọi là giảng pháp này là duyên sanh như quyển là cõi sắc đó. Do vậy cho nên cái có đó mà cái có vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên nó sụp đổ, nào là động đất, nào là núi lửa phun rồi cháy, rồi tiêu, rồi tan, nay sanh chỗ này, mai diệt chỗ kia, mốt là thành tựu chỗ nọ, vân vân và vân vân. Thế thì cõi sắc cũng dầu là gọi là có chứ cũng không có gì thiệt. Còn cõi vô sắc là cái cảnh giới mà để nói lên cái sự đối lập, nó làm cho hiển lộ cái có ra là cái không. Cái không tức là vô sắc giới. Do cái không mà nó hiển lộ ra làm cho người ta biết là cái có là có. Do cái có mà người ta phải biết rằng là phải có cái có là phải có cái không kia. Cho nên gọi đó là vô sắc giới. Chứ vô sắc giới cũng không có thiệt. Đó, phải học tới vậy đó, phải tu tập thiền định vậy đó để thấy rằng là vô tam giới, vô an, nhưng mà kỳ thật không có tam giới. Cho nên là Đức Phật hồi đó là khi mà đạt đạo rồi đó là vẫn đi khất thực đó chứ. Các bậc A-la-hán, đại A-la-hán đó đi, vẫn đi khất thực mỗi ngày đó chứ. Mà ta vượt ra tam giới rồi đó, nghĩa là không có cõi sắc, và cũng không có cõi vô sắc. Không có cõi dục, không có cõi vô sắc, mà chỉ sống ở trên cõi sắc, mà sống trên cõi sắc mà không có bị cái tác động của sắc giới đó hoành hành. Do vậy mà ở trên mặt đất này mà gọi là những người xuất ly tam giới, ra khỏi tam giới. Ở trên mặt đất này mà vẫn có niết bàn, vẫn có bồ đề, vẫn có giải thoát giác ngộ ngay này trong con người này, chứ không cần là phải thành cái hồn cái vía gì hết rồi. Cho nên cái từ tam giới là mình phải học đó ha. Thế là tam giới nó sinh ra cửu địa đó. Cửu địa là tôi nói đó, ngũ thú tập cư địa, sơ thiền ly sanh hy lạc địa, nhị thiền định sanh hy lạc địa, tam thiền ly hỷ dị lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Còn tứ không là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở xứ thiên, phi tưởng phi tưởng xứ thiên. Hay cũng là không, không vô biên xứ địa cũng được, không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở xứ địa, phi tưởng phi tưởng xứ địa. Chữ địa có nghĩa là cõi, có nghĩa là cảnh giới. Thế là cái đó là gọi là cửu địa đó. Từ cửu địa đó ta mới học ra, nó thành ra, chia ra nó thành 25 hữu. Cái mà nhị thập ngũ hữu. Tam giới cửu địa rồi nhân nó lên chia nó ra nó thành là nhị thập ngũ hữu, tức là 25 cõi có, 25 cảnh giới có. Có cái gì? Có phiền não, có tác động, có sanh có diệt, có làm cho con người là chuyển biến từ khổ đến vui, từ vui đến khổ. Có sinh có diệt, có khổ đau, có phiền não, có vô minh, gọi đó là 25 cảnh có. Đó là tứ phức, tứ ác thú. Tứ phức là bốn cõi, tứ ác thú là cũng bốn cõi ác thú. Tứ phức là bốn hướng, đông tây nam bắc. Đông gọi là Đông Thánh Thành Châu, Tây là Tây Ngư Quá Châu, Nam gọi là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc gọi là Bắc Cu Lô Châu. Tứ phức tứ ác thú lục dục. Lục dục đó là tứ thiên dư thiên, đa lợi thiên, giả ba thiên. Đâu sức đại thiên, quá lạc thiên, tha quá từ đại thiên, gọi là lục dục. Nói sao còn trời dục chứ, trời dục đó không phải là cõi trời. Mà trời á, cái chữ trời là phải học nữa, chứ không phải là chữ trời là chỉ cái trời là có cái thần trời, con trời, ông trời, đất trời, đất trời, đất trời gì hết á. Chữ trời là phải học nữa, học cái bài thơ của Như Nguyễn Thiền Sư nói đấy. Cái bữa đó là đốt khói chơi. Đốt khói chơi rồi khói nó lên mịt mù cả một cái vùng rừng đồi thông á. Rồi mới tức cảnh thành thơ. Đọc ra bài thơ liền. Trong khói bình minh ngỡ sập trời. Bởi vì đốt cái giờ đó là khoảng là khoảng là 6 giờ 6 rưỡi gì đó, mặt trời bình minh mà, trời còn bình minh, đốt khói lên mịt mù cả đồi vậy đó. Từ đụng nó đẹp lắm rồi gió hiu nhẹ cái đó la nó loan tỏa ra mịt vùng trời. Cái tất cảnh thành thơ nó trân cõi bình minh ngỡ sập trời. Khói mây mây khói giống in nhau. Nhìn lên trời thì thấy mây, thấy sương, mù mịt. Mà nhìn vào mây, nhìn vào khói thì cũng thấy mù mịt. Do vậy mà tưởng đâu là trời này là kéo xuống dưới mặt đất này. Mặt đất này với trời nó thành còn như có thứ. Thành trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau. In nhau nhưng mà không phải là một thứ. Mây cao khói thấp, trời vô xứ. À, mây thì cao mà khói là thấp, khói mình đốt ở đây đương nhiên đâu mà thấp rồi. Mây cao khói thấp, trời vô xứ. Trời là không có chỗ, trời không có là ở đâu hết đó. Ai mà nói trời thì chỉ lên trên mà nói trời đó là mấy người đó không có biết gì hết, không có biết cái gì khoa học và cũng không biết cái gì là đạo Phật nữa. Chỉ lên trời mà nói là trời ở trên đó rồi, nào là có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, thiên vô sở xứ, thiên phi phương tưởng phi phương tưởng xứ thiên, nói cái đó là nó bậy của những ông thầy chùa để đi tụng kinh đáp ăn chứ làm gì, để đi cúng nghĩa địa ăn chứ làm gì, dạy sao dễ tu được. Thì chùa không phải để dành đi cúng nghĩa địa, thì chùa không phải để dành đi cúng đám ma, để cũng phải để làm đám nữa. Không có làm đám, cầu nguyện đâu có được gì, cầu nguyện chúc tụng không được gì hết đó, giống như cầu phục nguyện nãy đấy. Do vậy mà là trời là không phải ở trên. Trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp, trời vô xứ, trời không có ở đâu hết trơn. Thập thiện nơi nào, ở đấy trời. Người nào mà tu thập thiện nghiệp đạo đấy, thập thiện nghiệp là bạn nhớ dùm tôi chút nghe, tôi nói là phải nhớ phụ, phải tu chứ còn biểu tôi nói hoài, rồi nghe không được, rồi nói giận thì chửi tôi, chửi bỏ thì tôi không sợ đâu. Học, tu là phải học, tu mà không học là không được, phải tìm thầy mà học, tìm minh sư mà học, rồi mới tu được. Thập thiện nơi đâu là ở đấy trời, và thập thiện đó tức là thân tam khẩu tứ ý tam, thân ba nghiệp, bất sát, bất đạo, bất danh. Khẩu có bốn nghiệp, bất vọng ngôn, bất y ngữ, bất lương thiện, bất ác khẩu. Thân có ba nghiệp, bất tham, bất sân, bất si. Tu tập mười thứ đó, người nào tu tập mười thứ đó, viễn ly bớt những cái nghiệp trước nặng nề, gọi là người đó tu thập thiện nghiệp đạo. Mà người nào mà tu tập thập thiện nghiệp đạo đó, đi vào con đường mười thiện nghiệp đó, là người đó ở đâu là người đó là trời ở đó. Người đó ở đâu là người đó là trời. Nhà của người đó là cái nhà của trời. Cái cảnh giới của người đó ở là cái vườn tượng, cái cảnh giới của trời. Bởi vì có sự an lạc sung sướng, nó ngang bằng với cái phước báo cỡ đó, gọi là phước báo của người tu tập thiện nghiệp đạo là phước báo của trời là vậy đó. Chứ không có cái thằng trời con trời nào nó ở trên mây gì hết trơn á. Mấy bài đó bài này, trên đó lướt qua bao nhiêu tầng mây đâu có đụng trời gì đâu. Vệ tinh bây giờ nó bắn lên trên trời, nó ở trên trời, nó ở vĩnh viễn ở trên đó, nó có đụng trời gì đâu. Và đi xa hơn nữa, dùng viễn vọng kính nhìn tới là kim tinh, mộc tinh, hỏa tinh gì, diêm dương tinh gì đó, có thấy cái thành trời nào đâu. Do vậy mà đạo Phật gọi là cái tâm của mình đó là đủ 10 cái cảnh giới tổng, là địa ngục cũng là tâm mình, cũng là mình, ngạ quỷ cũng là mình, súc sanh cũng là mình, người cũng là mình, trời cũng là mình, thanh văn dương giác Bồ Tát cũng là mình, và Phật cũng là mình. Chứ mình đòi ở ngoài rồi kiếm mình để mình lại đó là không có phải, tu về được sai rồi. Như Nguyễn Thiện Sư có bài thơ rằng: giải thoát ta cần một lối đi, tu không an lạc hướng sai rồi. Mình tu mà không có an lạc là cái hướng đi của mình đó, cái lối đi của mình, cái hướng đi mình đã sai rồi đó. Tu không an lạc hướng sai rồi đó nghe. Chỉ nam định vị la bàn hổng đó, cái kim chỉ người ta ba mấy bay nhờ cái la bàn, ta đi hàng hải nhờ cái la bàn, ta đi vô rừng nhờ la bàn, mà cái la bàn là cái kim chỉ nam để định vị cái hướng mình đi mình về, mà cái la bàn nó hỏng rồi là cái kim chỉ nam nó sai lạc đó. Cho nên tu là cái người đi biển không ra được, người đi rừng không ra được, người đi biển không về bờ được, máy bay bay không đáp được, là tại vì cái kim chỉ nam, cái định vị, cái la bàn nó hỏng rồi đó. Cho nên tu mà không an lạc là hỏng rồi đó. Chỉ nam định vị la bàn hỏng. Đất chuyển trời xoay, lệch trục quay rồi đó. Cho nên coi chừng à, người ta dạy ta gọi là tu đi, ở đó mà cất chùa, ở đó mà lại Phật, ở đó mà xây thiền viện, rồi ở đó mà khai trừ, rồi ở đó mà tấn phong, không có được đâu rồi nha. Tu cái đó không có được à, tu không có tấn phong gì hết à. Cũng không cần xây tượng Phật, cũng không cần mua tượng bằng đồng, bằng vàng, bằng ngọc gì hết rồi nha. Trong tượng đó không có gì tổng hết à. Cái tượng mà không có tâm can tỳ phế thận, không có đại tràng tiểu tràng bàn quan tam tiêu, không có tiền môn hậu môn thì làm sao mà thành Phật được, mà lại cái tượng đó chi cho uổng kiếp đó. Học đạo Phật là phải học vậy đó, nhưng mà nói là cái này ai nghe cũng ghét đó. Mà ghét bỏ thì giờ biết sao vậy. Nguyễn Du nói rằng quen mất nết đi rồi tẻ vui thôi, cũng tánh trời biết sao, là vàng vân lại dân lãnh ý cao, hòa dần dần bớt chút nào được không. Vậy thì bây giờ là cũng hứa là dần dần bớt nói những cái lạ kỳ mà người ta không, ít có người hạt đó, thì cũng xin hứa vậy thôi. Chứ mà nó mất nết đi rồi, nói mà đạo Phật mà nói mà không trúng đạo Phật là nó chịu không có được, chịu không được. Bởi vì mấy mươi năm trời rồi vừa học mà vừa tu mà vừa thiền định đấy, thiền định dữ lắm mới thấy được chứ, không có thiền định là không bao giờ thấy được đâu. Phải tu tập thiền định. Ai không thiền định là tôi nói à, không có nghe nổi. Nghe tôi nói là chửi bỏ thôi, không có làm gì được hết. Thế thì là từ tam giới nó sinh ra cửu địa, nhân nó ra chia nhỏ nó thành cửu địa, mà từ cửu địa nó sinh ra là nhị thập ngũ hữu, là tứ vức tứ thú lục dục, là sáu cõi trời dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tướng, cập bất hoàn, đó là 25 cõi đó. Từ tam giới mà ta chia ra đó, mà nói sao cho hết. Nếu mà ở đó mà nói nhỏ nhỏ là từ cái thì biết chừng nào cho rồi. Đây nói ta nói câu giờ, không có câu đâu. Tại nói hoài nó không hết, chứ không có câu gì hết đó. Cái bài vô sắc giới này còn nói nữa, nó hoài. Bởi vì nó giống như điện cao thế á bà. Điện cao thế cái dây rồi bằng xương cùng tay bằng bắp tay vậy đó. Từ nam mà nó kéo vô, từ bắc kéo vô nam ha, rồi bao nhiêu cái luồng điện khác nó cũng nhập vô đó, vô gọi là cái lưới điện đó, câu hoài, câu cả nước, bao nhiêu nhà câu điện cũng còn điện, là tại vì nó là điện cao thế. Nói đó là điện cao thế rồi, còn nói về cờ bạc cũng vậy nữa. Cờ bạc và cái tay cờ bạc giỏi đó, nó chỉ một bộ bài thôi, một bộ bài tứ sắc thôi, tướng sĩ tượng xe pháo ngựa chốt, Mà nhiêu đó là mình đánh từ hồi 14 tuổi mà đánh riết rồi tới là 78 tuổi mà không có cái bài bộ bữa nào tới giống, không có cái dáng nào mà tới giống cái dáng nào đó. Tới khác hoài vậy đó. Mà vẫn đánh hoài mà đánh cho tới tám mấy tuổi, tới chết mà cũng không có trùng nhau, mà vẫn cứ là tuân sĩ tường xeo có người chốt vậy thôi à. Đánh hoài được hoài, mỗi bài tới khác nhau. Đó là nói theo bài viết sách à. Còn bài cào cũng vậy nữa. Bài cào thì có thì và cơ và rô và bích và chuồng, ba ông dùm lại xuống xuồng đi lãnh ruộng giao, và cơ mới hỏi làm sao, nhà bích mới nói làm vậy, thôi thì vừa phát vừa cấy vừa cuốc vừa cài một đêm đang mình lấy tiền đi đánh bài, đánh hoài đánh cả đời mà cũng có nhiêu đó, cũng cơ rô chuồng bích vậy thôi à. Rồi nào là chế ra là lùi dịch, nào là binh sập sám, nào là già dứt, nào là thé, nào là cái gì đó, nhiều kiểu lắm mà cũng có cơ rô chuồng bích vậy đó. Cho nên cái đạo Phật này là cũng vậy á. Học cho mấy chục năm kinh điển vậy đó, rồi tu tập vậy đó, mà nói thì cũng nào là cũng vô minh, cũng phiền não, rồi thì cũng xả ngã xả pháp vậy thôi. Cho nên nói hoài nó không hết rồi, mà nghe không có gì lạ, nhưng mà nó y vậy đó, y như quýnh bài vậy đó. À, thế là bữa nay nói như vậy chứ mà cũng chưa hết đó nha, cũng chưa hết cái bài vô sắc giới đấy. Bởi vì nó nguy hiểm dữ lắm, nó nguy hiểm là ở chỗ mà nếu mà cái người Phật tử mà quyết tu con đường giải thoát giác ngộ của Phật, nếu là tăng ni trẻ quyết đi con đường giải thoát giác ngộ của Phật là phải học kỹ về tam giới đó. Bởi vì tam giới nó nhân nó lên, nó chia nó ra nó thành cửu địa, mà từ cửu địa chia nó ra nó thành ra là nhị thập ngũ hữu, mà trong đó nó có là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc. Tứ thiền, tứ vô sắc là cộng lại ta gọi là tứ thiền bát định đó. Tứ thiền để riêng thì nó là tứ thiền, mà cộng với tứ vô sắc á thì người ta gọi nó là bát định. Tám cái tứ thiền định, chứ không có phải là trời gì hết trơn á, không có phải thằng trời, con trời, ông trời, bà trời, đấng trời, đức trời gì hết. Phải hiểu cho được cái đó đó. Do vậy cho nên cái ông mà tôi buồn nhất là cái ông Hưng Từ Pháp Sư đó, ông viết ra cái bộ Nhị Khóa Hiệp Giải mà đem ra làm cái giáo án mà để giáo trình để mà dạy học đó, nó bậy ở trong dữ tợn lắm. Tôi học lúc đó kỹ lưỡng vô cùng, mà tới ngày nay mà mỗi thời kỳ tôi học là tôi đã có bất bình bất mãn rồi, nhưng mà học là phải học thôi. Thầy Pháp Sư dạy mà mình làm sao cãi được. Nhưng mà có những cái mình nghe mình chưa bằng lòng, nhưng mà không bằng lòng rồi để đó rồi mình vừa học rồi mình vừa tu, mình vừa thiền định, rồi cái thời gian mà dạy học mấy mươi năm cũng vừa dạy vừa thiền định vừa học vừa tu, rồi nó bừng ra cái rồi bây giờ thấy nó rõ bông cả tam giới nhị thập ngũ hữu, cả phiền não vô minh gì thấy nó bông cái trò trơn. Nhưng mà bây giờ nói ai nghe, tuổi này rồi làm sao dạy học nổi nữa, làm sao mình đứt lớp mà dạy suốt 8 tiếng hồi ngày nữa. Chứ hồi đó là tôi cởi xe tôi đi dạy mỗi ngày là nói 8 tiếng, chứ còn thì thật là cỡ 6-7 tiếng đó. Mà mình dạy người ta không có nghe nhiều, ta nghe qua qua vậy à. Do vậy cho nên học trò dạy là tính ra là bao nhiêu ngàn đấy, nhưng mà biểu họ nói cái kiểu giống tôi không có, không, hình như là không có mấy người chịu được cái kiểu vậy. Cho nên là có, nhưng mà có cái mức nào đó, và cũng ít lắm chứ không có nhiều. Mà nếu mà tăng ni trẻ mà không chịu nghe, mà không chịu sửa đổi đó, là cái đạo Phật không có tồn sinh lâu dài được đâu. Con người ta lần trí tuệ người ta phát sinh rồi đó, những cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan đó, nó không tồn tại nổi với con người lâu dài đâu. Bởi vì con người tới đây mới có mấy ngàn năm là hiểu biết thôi. Còn từ đây thì sao nữa, biết đâu là người ta trình độ người ta nâng cao lên, khoa học kỹ thuật ta càng cao lên, rồi trí tuệ ta cũng mở mang hơn, rồi mình nói những chuyện quyển hoặc quan đường, mình sợ từ con ma, từ thần quỷ, thì người ta sao ta tin được. Nếu mà con ma thần quỷ đó mà nó có thiệt, cái linh hồn mà có thiệt, thì chiến tranh giết nhau vậy đó. Sao mà mình chết rồi mình có cái hồn, còn cái người còn nó không thấy mình, thì mình lại dặn hồn bẻ cổ nó đi. Chứ sao lại là nó giết mình mà mình không giận gì hết là sao? Mình giận mình cho nên mình mới bắn lộn nhau. Mà mình bắn lộn nhau rồi giờ tại vì mình chết rồi thì mình giận hồn nó đi, sao mình không giận? Là tại vì nó có cái hồn kia mà giống như người ta tưởng tượng. Do vậy cho nên là cái thuyết mà có cái hồn đó, có cái thân trung ấm đó, rồi đầu thai đó, hoặc là ở trên bàn thờ để chờ cúng dông cúng linh mà ăn đó, cái đó không có, cái thuyết đó không phải đạo Phật. Mà cái thuyết của đạo Phật thật ra là ngũ quẩn duyên sanh như quyển, thì tới chừng nó tiêu diệt đi, nó tan rã rồi thì nó cũng trở về với cái tự thể không của nó. Thất đại nó trả về cho cái thể không của thất đại. Từ cái thể không của thất đại đi duyên khởi là cái có của thất đại. Rồi khi mà cái có đó nó theo cái luật vô thường, sanh trụ dị diệt thành trụ quay không, rồi nó cũng trở về với cái không của thất đại trở lại. Chứ nó không có cái hồn, cái vía để mà dặn không để có ai được hết á. Cho nên thầy là thầy chơi á. Hồi xưa ở Bà Chiểu có cái lăng ông Bà Chiểu, người ta sợ lắm, có cái gì mà quan ức bực tức gì ta thề ra lăng ông dặn cổ gà để thề, không có chết chóc cái thằng nào từ đó tới giờ, thề không có chết chóc nào đó, rủa cũng không chết chóc nào đó, em đối cũng không có chết chóc nào đó, tại mấy người sợ chứ không có ém gì hết á. Nếu mà ép chết là ta ép chứ cần gì mà ta chế tạo súng AK là B-40 là phòng không gì đó. Quả tiễn đi lục địa làm chi? Ngồi nhà mà giết bên đó mà ép chứ cần gì mà phải chế thứ đó là quýt giặc. Cho nên là cái người mà học đạo rồi nó có hiểu biết, có nhận thức nó khác. Do vậy mà tôi nhắc tăng ni trẻ cũng như Phật tử già trẻ nghe rồi phải suy nghĩ để mà tu tập đó, thì mình có lẽ ngay trong cuộc sống đó nha, nghe đạo Phật có được an lạc ngay trong cuộc sống. Tiền bạc các vị có 1.000 tỷ mà các vị không hề có sung sướng, mà các vị có chừng 1 tỷ thôi mà các vị học Phật rồi các vị sướng còn hơn cái người có 1.000 tỷ hay là 10.000 tỷ. Thậm chí các vị có 500 triệu thôi mà các vị cũng sướng bằng cái người mà có 10.000 tỷ vậy đó. Sướng hơn nữa. Cái đó có thiệt đấy. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Dựa vào là Đức Phật nói là đa dục di khổ, sanh tử bì lao. Cái người mà tham dục nhiều đó, dục vọng nhiều đó, có 1.000 tỷ hay 10.000 tỷ, nó vẫn không bao giờ nó thỏa mãn. Cho nên nó cực khổ dữ lắm. Khổ đêm, khổ ngày. Thèm thuồng mong mỏi muốn có thêm, cho nên không bao giờ sướng. Còn cái người mà thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, cái người mà không có muốn nhiều, một tháng có vài triệu ba triệu thôi mà biết an lành, cái mà thiểu dục vô vi đó, an lành tự tại giải thoát giác ngộ, ta sống với cái cách đơn sơ giản dị vậy mà ta vẫn có an lạc đó, có niết bàn đó, có sung sướng đó, có hạnh phúc đấy. Còn nói một cách cao hơn nữa là Đức Phật Thích Ca là cái người mà không hề có triệu nào, không hề có 100.000 nào, mỗi ngày đi xin ăn là ăn đủ bữa vậy thôi à. Do vậy mà không có cái gì để mất, không có cái gì để muốn, không có cái gì để thèm, không có gì để xin, không có gì để tính, không có để định làm cái gì. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là do không có cái gì hết. Là Đức Phật Thích Ca nói không với vạn pháp. Thôi nói cũng nhiều quá rồi, cũng chưa chắc ai nghe ha. Cũng có người nghe mà cũng có người nghe phát ghét. Thôi thì xin chúc các vị dùng cái lý trí khách quan nghe thử, rồi nghiệm thử, rồi nếu mà thấy mà có cần thiết cho cái đời sống của mình nhẹ nhàng gì đó thì lượm lặt cái nào đó thì lượm, mà lấy cái nào đó là lấy. Cũng giống như nghe ca vậy, nghe ca nghe hát ở trên đài phát thanh gì đó, cái nào thích thì nghe, còn nào không thích là cứ tắt cái máy cái lụp vậy là hết. Xin chúc an lạc.